Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 8 tháng 11 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Năm trong tuần thứ 31 thường niên.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi. Vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa chống đối tội lỗi, nhưng lại thương xót kẻ có tội. Điều ấy được nói rất nhiều trong Tin mừng theo Thánh Luca. Qua những dụ ngôn, người con hoang đàng hay người cha nhân hậu, con chiên lạc, đồng tiền mất, và những câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, kẻ trộm lành, vân vân. Người ta khám phá ra rằng, con người dù tội lỗi đến đâu cũng còn có cơ may hối cải để làm lại cuộc đời. Sự hư mất chỉ do thiếu thiện chí và thất vọng mà thôi. Trái tim cực thánh và đầy thương xót của Chúa vẫn luôn có chỗ dành cho kẻ có tội. Trong cuộc sống trần thế của Chúa Giê-xu, có lẽ cũng vì thương xót kẻ có tội như vậy mà Chúa đã bị người Pha-ri-sêu và kinh sư chống đối khi họ thấy Chúa và các môn đệ dùng cơm tại nhà ông Lê-vi, một kẻ dưới mắt họ là hạng tội lỗi. Rõ ràng, Chúa dự tiệc với người thu thuế và tội lỗi, và họ tức giận tìm cách mưu hại Chúa. Để trả lời cho họ, Chúa đã nói ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng tiền mất và người con hoang đàng, mà bài tin mừng hôm nay chỉ kể lại hai dụ ngôn. Cả ba dụ ngôn này đều nói lên một điệp khúc: tìm lại cái đã mất. Điều này Chúa Giê-xu muốn làm nổi bật sáng kiến của Thiên Chúa, người luôn yêu thương các tội nhân, người đi tìm họ và mời gọi họ trở về và hưởng niềm vui hạnh phúc. Trích đoạn tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người là một người cha luôn thương xót và tha thứ cho chúng ta. Tình thương tha thứ ấy hoàn toàn vô điều kiện. Thiên Chúa luôn lắng nghe chúng ta, người thấu suốt tâm tư chúng ta. Lòng nhân từ và thương xót của Chúa làm chúng ta tín thác và mừng vui. Chúng ta hãy nói với Chúa về những yếu đuối của chúng ta, thú nhận với Người những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta, tin chắc rằng Người sẽ tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, dù chúng ta xấu xa tội lỗi đến đâu. Vậy, chúng ta không bao giờ được thất vọng. Trái lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tín thác vào tình yêu tha thứ và thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đầy rẫy những bất hòa, những lầm lỗi. Vì trong gia đình và xã hội, chúng con đã quên đi vai trò làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con cái và làm người thân cận của nhau. Nhiều lúc, chúng con đã cư xử với nhau như những phường gian ác, những kẻ thù. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra rằng Chúa đã yêu thương và chấp nhận những lầm lỗi yếu đuối của chúng con, để trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng con cũng biết đối xử như thế với anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Rabbi Do Thái vùng Caucaso. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua, dành cho phái đoàn 25 vị Rabbi Do Thái, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ việc tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, gọi là Shoa, và tăng cường các cuộc đối thoại liên tôn. Đoàn 25 vị Rabbi đến từ miền Caucaso, đặc biệt là từ Cộng hòa Dagestan và những vùng ở mạn bắc nước Azerbaijan, và thuộc Hội đồng Thế giới những người Do Thái trên núi. Đây là lần đầu tiên họ đến thăm Đức Giáo Hoàng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc tưởng niệm quá khứ, đặc biệt là cuộc diệt chủng Do Thái. Ngài nói, nếu không có một ký ức sinh động, thì sẽ không có tương lai, vì nếu chúng ta không học từ những trang đen nhất trong lịch sử, để khỏi rơi vào cùng những sai lầm, thì phẩm giá con người sẽ chỉ là những chữ chết. Cùng biến cố Shoa, Đức Thánh Cha nhắc đến hai biến cố đau thương. Ngày 16 tháng 10 vừa qua là kỷ niệm 75 năm cuộc bố ráp tại ghetto Do Thái ở Roma. Đức Quốc xã bắt những người Do Thái tại đây để đưa tới các trại tập trung. Và trong vài ngày nữa, ngày 9 tháng 11, là kỷ niệm 80 năm biến cố gọi là đêm pha lê. Rất nhiều nơi thờ phượng của người Do Thái bị Đức Quốc xã phá hủy với ý đồ loại khỏi tâm hồn cá nhân và của một dân tộc. Một điều tuyệt đối bất khả xâm phạm là sự hiện diện của đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha cũng lên án trào lưu bài Do Thái vẫn còn, và Ngài nhắc lại rằng, một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Chúng ta có cùng căn cội chung. Ngài không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của tình thân hữu giữa người Do Thái và Kitô, một tình huynh đệ ăn rễ sâu nơi lịch sử cứu độ, được cụ thể hóa trong sự quan tâm đối với nhau. Đức Thánh Cha nói, cùng với anh em, tôi muốn cảm tạ đấng ban mọi ơn lành, vì món quà tình bạn của chúng ta được đẩy mạnh và cũng là động cơ cuộc đối thoại giữa chúng ta. Tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và tu sĩ đã qua đời tại Nghĩa Trang Bến Sắn. Vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, cùng cha tổng đại diện và nhiều cha trong giáo phận, đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ giáo phận Phú Cường và bà con giáo dân đã qua đời tại đất thánh giáo xứ Bến Sắn. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của các tu sĩ, thân nhân, ân nhân và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã làm nổi bật lên niềm tin Kitô giáo. Sự chết chỉ là một kết thúc tạm thời, con người sẽ không bao giờ hư mất, vì Thiên Chúa đang chờ đợi trên thiên đàng. Quý Đức Cha, các tu sĩ và bà con giáo dân đã ra đi trước, và luôn được người còn sống nhớ tới khi dâng lễ cầu nguyện. Các ngài đã không chết nhờ vào niềm tin Đức Giêsu Kitô phục sinh. Cuối thánh lễ, Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Sau đó, Đức Cha Giuse rảy nước thánh và niệm hương nơi các mộ phần của quý cha. Tin Roma. 19 vị tử đạo tại Algeria sắp được tuyên chân phước. Án chân phước của Đức Giám mục Pierre Claveri cùng 18 vị khác đã được mở vào năm 2007. Cả 19 vị đều đã được tuyên là tôi tớ Chúa. Vào đầu năm nay, Đức Thánh Cha đã tuyên bố sẽ tuyên chân phước cho 19 vị. Ngày 8 tháng 12 sắp tới, lễ tuyên chân phước sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Oran, nơi Đức Cha Pierre Claveri từng làm chủ chăn. Đức Hồng Y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh, sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ này. Từ năm 1991 đến 2002, Algeria rơi vào cuộc nội chiến giữa chính phủ và các nhóm nổi dậy người Hồi giáo. Đỉnh điểm của những năm nội chiến, 19 Kitô hữu đã hy sinh mạng sống của mình vì đức tin và không chịu rời khỏi nơi đang sinh sống. Trong số này, có Đức Giám mục Pierre Claveri đã bị giết bên ngoài tòa Giám mục Oran vào năm 1996, cùng với người lái xe Hồi giáo là bạn của ngài. Các tu sĩ người Pháp dòng Sito Nhạt Phép đang sống bình yên bên cạnh những người bạn Hồi giáo, vì từ chối không chịu rời khỏi Algeria cũng đã bị sát hại. Theo thông cáo báo chí, vào tháng 10 năm 2018, Hội đồng Giám mục Algeria minh định rằng, mục đích của việc tuyên phong chân phước không phải là tôn phong các vị tử đạo như những người hùng, nhưng là để cho thấy rằng, qua các vị ấy, chúng ta vẫn thấy những tia hy vọng, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất. Và tình yêu vô điều kiện của các vị tử đạo đối với Thiên Chúa, đối với đất nước và dân tộc của các ngài, đã cho chúng ta thấy, chỉ có tình yêu mới có thể kết thúc vòng xoáy của sự dữ. Tin Bogota, Colombia. Mục vụ nhân quyền và dân bản địa tại châu Mỹ Latin. Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin đang chủ trì hai hội nghị quan trọng tại Bogota, Colombia, với hai chủ đề: chăm sóc mục vụ về nhân quyền và chăm sóc mục vụ cho người dân bản địa ở khu vực này. Hội nghị chăm sóc mục vụ về nhân quyền do Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và Caritas Mỹ Latin phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và đánh dấu việc Đức Cha Oscar Romero vừa được tuyên thánh. Nội dung hội nghị trình bày vai trò của giáo hội trong việc đồng hành với cộng đồng để các quyền của con người được công nhận và tôn trọng. Cuộc họp cũng đề ra định hướng hoạt động cho Caritas châu Mỹ Latin giai đoạn 2019-2023. Cho đến ngày 5 tháng 11 vừa qua, có 35 đại diện từ 13 quốc gia tham gia các hoạt động, báo cáo cơ bản về các chủ đề, phân tích tình hình nhân quyền ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe, thực trạng nhân quyền ở Venezuela, nền tảng học thuyết về chăm sóc mục vụ nhân quyền, và cha Jesus Mendoza, thuộc Tổ chức Chăm sóc Mục vụ Xã hội ở Mexico, trình bày những trải nghiệm cùng các nạn nhân. Hội nghị thứ hai được tổ chức bởi Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin về tình hình chăm sóc mục vụ cho người dân bản địa Mỹ Latin. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng thảo luận để đề ra hướng hoạt động mang tính thực tế cho cộng đồng thổ dân theo tinh thần tin mừng. Cả hai cuộc hội nghị này sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 11. Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Giáo Hoàng gửi các bạn trẻ Scolas Occurrentes. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ của tổ chức Scolas Occurrentes ở Buenos Aires, Argentina, hôm 29 tháng 10 năm 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ họ luôn nhớ đến căn cội, nguyên quán và căn tính của mình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mỗi căn tính có một lịch sử, và vì nó có một lịch sử nên nó cũng có căn cội. Căn tính của tôi đến từ một gia đình, một đất nước, một cộng đoàn. Các bạn không thể nói về căn tính mà không nói mình thuộc về đâu, xuất xứ thế nào. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nguy hiểm thường xảy ra ngày nay là khi căn tính quên đi lịch sử của mình, không cởi mở đối với sự khác biệt trong cuộc sống chung hiện nay, nhìn tha nhân với nỗi sợ hãi, coi họ như kẻ thù, và thế là chiến tranh bắt đầu. Vì lý do đó, để căn tính không trở nên bạo lực, độc đoán, phủ nhận sự khác biệt, thì luôn luôn cần phải gặp gỡ với tha nhân, cần đối thoại, cần tăng trưởng trong mỗi cuộc gặp gỡ, cần nhớ mình thuộc về đâu, đâu là căn cội của mình. Scholas Occurrentes là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, một liên mạng các trường học, nhắm liên kết các trường học trên thế giới và cộng tác với các cộng đồng giáo dục, được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nâng đỡ. Tổ chức này bắt nguồn từ năm 2001 tại giáo phận Buenos Aires của Đức Thánh Cha Francisco và nay có trụ sở trung ương tại khu vực San Calixto thuộc lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Ngoài trụ sở này, ngày 12 tháng 5 năm nay, qua video viễn liên, Đức Thánh Cha đã khánh thành 3 trụ sở mới tại Argentina, Mozambique và Colombia. Tin giáo hội tại Philippines. Giáo hội Philippines và việc mục vụ tù nhân. Đức Giám mục Joel Bailon, Chủ tịch Ủy ban chăm sóc mục vụ tù nhân, trực thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, đã chia sẻ về chuyến viếng thăm nhà tù New Bilibid ở Manila như sau. Sự quan tâm của chúng tôi tập trung vào điều kiện sống của anh chị em tại nhà tù, những người bị mất đi quyền tự do và những quyền cơ bản nhất của con người. Chúng ta đều biết, các nhà tù tại Philippines bị quá tải, đã làm giảm đi điều kiện sống của các tù nhân. Nhiều người ngã bệnh nhưng không nhận được trợ giúp y tế. Ủy ban chăm sóc mục vụ tù nhân đã kêu gọi chính phủ hãy hành động để nâng cao điều kiện sống trong các trại giam, tôn trọng và hỗ trợ những quyền cơ bản nhất của con người. Ủy ban này thực hiện sứ vụ tại các nhà tù ở cấp quốc gia, theo cách đem ánh sáng lòng thương xót và bác ái của Thiên Chúa đến với tù nhân. Giáo hội Philippines đã tổ chức tuần lễ quan tâm đến tù nhân lần thứ 31. Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018, với các hoạt động bác ái, văn hóa, phụng vụ, triển lãm, thăm viếng, phân phát nhu yếu phẩm tại nhà tù New Bilibid, có 26.907 tù nhân tại đây, mà hầu hết là người nghèo, đau yếu và lớn tuổi. Tin Bangladesh. Giáo hội Bangladesh ưu tiên chăm sóc trẻ em. Đức Hồng Y Patrick Di Rosario, Tổng Giám mục của Dhaka, cho biết, chăm sóc và bảo vệ trẻ em là ưu tiên mục vụ của Giáo hội Bangladesh. Trách nhiệm của giáo hội là hỗ trợ các gia đình trong việc bảo vệ quyền của trẻ em, tạo ra một môi trường phù hợp cho trẻ, đồng hành cùng các em trong việc hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, đồng thời ngăn chặn các hình thức lạm dụng. Chăm sóc mục vụ cho trẻ vị thành niên nằm trong số 12 điểm chính được đề cập trong kế hoạch mục vụ của giáo hội nước này trong 10 năm tới. Một số mục tiêu ưu tiên gồm yếu tố tinh thần của sự hiệp thông trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội, định hình đức tin, truyền giáo và mục vụ phụng tự, sự hòa hợp liên tôn và hiệp nhất các Kitô hữu, chăm sóc mục vụ cho các công nhân nhập cư, chú ý đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, bảo vệ môi trường, nhận thức quyền dân sự và cải thiện dịch vụ xã hội, sự cam kết chính trị và các công nghệ mới. Trong những ngày gần đây, một mạng xã hội mới dành riêng cho trẻ em đã được công bố đến cộng đồng dân chúa Bangladesh, được xây dựng bởi các nhà giáo dục nổi tiếng người Công giáo của Bangladesh và Mỹ. Mạng xã hội này được gọi là Mommy Daddy Me, nhằm nâng cao khả năng kết nối và kiến thức xã hội của trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. sự kết nối giữa trẻ em, cha mẹ và việc sử dụng công nghệ mới vì mục đích giáo dục, vì lợi ích của các em cùng với sự tham gia của gia đình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Sự đóng góp chuyên biệt mà giáo hội có thể đem đến cho việc khai triển một nền linh đạo có khả năng nhìn nhận giá trị của những cử chỉ nhỏ và gợi hứng cho các lựa chọn dựa trên một lý lẽ khác với nền văn hóa vứt bỏ là điều chủ chốt. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta, mọi cộng đồng Kitô hữu có một vai trò quan trọng trong giáo dục sinh thái. Tôi hy vọng rằng các chủng viện và viện đào tạo của chúng ta sẽ cung cấp được một nền giáo dục về tính đơn giản có trách nhiệm đối với đời sống, về việc chiêm niệm một cách biết ơn đối với thế giới của Thiên Chúa, và về việc quan tâm đến nhu cầu của người nghèo, và việc bảo vệ môi trường. Việc làm và việc căn tân kỹ thuật. Các diễn trình đổi mới kỹ thuật và thâm nhập vào thế giới chế tạo đang tạo ra một tình huống mà hoàn cầu gọi là kỹ nghệ 4.0. Một kỹ nghệ cũng ảnh hưởng đến thị trường lao động. Các cộng đồng Kitô hữu được mời suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề này trong công trình giáo dục của họ và trong việc đồng hành với người trẻ. Trong một viễn tượng có đặc điểm luôn thay đổi, lúc này không thể nhận diện được các kỹ năng mà ngày mai sẽ cần đến, và có nguy cơ những người không thể thích ứng có thể bị bỏ rơi, đào tạo và đồng hành nổi bật thành những lĩnh vực trách nhiệm để bảo đảm rằng mọi người trẻ đều có thể tự phát biểu và không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị coi là vô dụng. Mục đích là để đảm bảo rằng việc phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp và khả năng mang lại ý nghĩa cho việc làm của riêng mình và bảo vệ quyền của mọi người có việc làm đàng hoàng có thể theo kịp với việc căn tân kỹ thuật. Các thế hệ trẻ là những người mang một cách tiếp cận thực tại, có thể đem đến các đóng góp quan trọng trong việc nhân bản hóa thị trường lao động. Phong cách cộng tác, văn hóa nơi những khác biệt được tôn trọng và chấp nhận, làm việc theo nhóm, đạt được sự cân bằng giữa việc làm và các chiều kích khác của đời sống. Làm việc với nhau để tạo việc làm cho mọi người. Việc cổ vũ một mô hình kinh tế mới đòi phải làm dễ việc khai triển các giải pháp thay thế, giống như các giải pháp phát sinh tự phát ở các vùng ngoại vi và trong các nhóm vốn chịu hậu quả của văn hóa vứt bỏ, nhưng đang duy trì được các giá trị và thực hành liên đới từng bị mất ở những nơi khác. Để hỗ trợ cho những kinh nghiệm này, giúp tạo công ăn việc làm nhất là cho giới trẻ, và trong các bối cảnh trong đó nạn thất nghiệp của thanh niên cao hơn, các nguồn tài nguyên phải được tìm ra. Như một số nhận xét do chúng tôi nhận được cho thấy, ở một số quốc gia, người ta đang yêu cầu giáo hội tìm cách tham gia việc tìm kiếm này bằng cách sử dụng các vốn liếng đáng kể của mình về văn hóa và bất động sản một cách sáng tạo, nâng cao chúng bằng các sáng kiến và dự án kinh doanh do người trẻ quản lý, sao cho chúng có thể trở thành sinh sản theo nghĩa xã hội, vượt lên trên lợi nhuận kinh tế. Bên trong kết cấu văn hóa tuổi trẻ, đào tạo một nền công dân và chính trị tích cực. Một số hội đồng giám mục đề cập đến sự nhạy cảm của giới trẻ đối với các vấn đề đạo đức xã hội, tự do, công lý, hòa bình, sinh thái, kinh tế, chính trị, và việc này cần được đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích. Điều răn yêu thương có một giá trị xã hội cố hữu, trong đó có việc ưu tiên chọn người nghèo và cam kết xây dựng một xã hội ít tham nhũng và công bằng hơn. Sự tham gia xã hội và chính trị là một ơn gọi thực sự, ít nhất đối với một số người mà sự trưởng thành cũng cần được đồng hành theo quan điểm thiêng liêng. Dù sao, sự biện phân ơn gọi không thể chỉ tập trú vào việc tìm vị trí riêng của mình trong thế giới, mà không xem xét một cách sáng tạo phần đóng góp chuyên biệt vào ích chung, mà tất cả chúng ta đều được mời gọi hiến tặng. Qua sự tham gia xã hội của họ, nhiều người trẻ tự hỏi về và tái khám phá ra một sự quan tâm đối với đức tin Kitô giáo. Hơn nữa, sự dấn thân của họ cho công lý và cho người nghèo là một dịp để gặp gỡ và đối thoại với những người không phải tín hữu và những người tuyên xưng các tín ngưỡng khác. Nhiều hội đồng giám mục đang du nhập hoặc đang đi tìm các cách thức mới để đào tạo người trẻ trong việc họ dấn thân về dân sự, xã hội và chính trị, cách riêng bằng cách kích thích họ tham gia, nhận trách nhiệm và dấn thân đối thoại với các người đồng trang lứa với họ. Tầm quan trọng của một số yếu tố khá nổi bật: nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp của người trẻ và các chương trình học thuật cung cấp cho họ các cơ hội trở thành người chủ đạo, cung cấp cho họ các kinh nghiệm phục vụ và tiếp xúc thực tế với những người bé nhỏ nhất trong các anh chị em của chúng ta và với môi trường xã hội khác với môi trường của họ, trong đó có các kinh nghiệm ở các quốc gia khác và kinh nghiệm chăm sóc môi trường và thiên nhiên. Cung cấp các yếu tố để giải thích và đánh giá bối cảnh, bắt đầu từ việc hiểu biết tốt hơn về giáo huấn xã hội của giáo hội, mà giá trị của nó cũng được nhấn mạnh bởi cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng và sinh thái toàn diện. Tạo điều kiện cho việc thăng tiến một lãnh đạo công lý, làm nổi bật sự trợ giúp của Thánh Thần trong việc giải thích các động lực xã hội, hỗ trợ các đường hướng thay đổi lối sống. Biết tập trú vào tầm quan trọng của các hành động thường nhật mà không quên các chiều kích cơ cấu và định chế. Người trẻ cũng thường rất nhạy cảm đối với cuộc chiến đấu chống tham nhũng và vấn đề kỳ thị. Cách riêng của gặp mặt tiền thượng hội đồng mạnh mẽ phát biểu rằng giáo hội có thể đóng một vai trò sinh tử trong việc bảo đảm rằng những người trẻ tuổi này không bị đẩy ra bên lề nhưng cảm thấy được chấp nhận, cho thấy việc cổ vũ phẩm giá phụ nữ là phạm vi đầu tiên để dấn thân. Các xã hội đa văn hóa, tức các xã hội có đặc điểm di dân và sự hiện diện của các nhóm thiểu số sắc tộc, văn hóa hay tôn giáo, ngày càng yêu cầu phải đưa ra các biện pháp giúp chống lại sự thiên vị và vượt qua các hình thức kỳ thị chủng tộc hoặc đẳng cấp khác nhau. Một lần nữa, liên quan đến việc dấn thân xã hội và dân sự, cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng cũng nhấn mạnh một số tình huống chúng ta nên tập trú vào. Tình huống đầu tiên liên quan đến những người trẻ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang và thi hành pháp luật, những người phải được giúp đỡ để sở hữu một số giá trị nào đó và tích nhập chiều kích phục vụ dân vốn tiềm ẩn trong vai trò của họ, nhất là trong các hoàn cảnh đặc thù, các phái bộ hòa bình, các thiên tai. Thứ hai, tình huống những người trẻ đang tham gia vào các kinh nghiệm phục vụ toàn thời gian mang nhiều tên khác nhau trên khắp thế giới: nghĩa vụ dân sự, năm nghỉ chuẩn bị vào đại học, năm tình nguyện làm công tác xã hội. Như cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã nhấn mạnh, đây là thời điểm thuận lợi để biện phân tương lai. Chúng ta phải tránh nguy cơ coi những người trẻ tuổi dấn thân vào các kinh nghiệm này như lao động rẻ tiền, những người nên làm một công việc mà không ai khác có thể làm hay muốn làm. Học cách sống trong thế giới kỹ thuật số. Một số hội đồng giám mục, cũng như cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, thừa nhận sự cần thiết phải mạnh mẽ giải quyết vấn đề đồng hành với người trẻ trong việc sử dụng kỹ thuật số một cách tỉnh táo. Cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã đề nghị cách này. Đầu tiên, nhờ dẫn thân đối thoại với người trẻ, giáo hội nên thâm hậu hóa cái hiểu của mình về kỹ thuật để giúp chúng tôi trong khi biện phân việc sử dụng nó. Hơn nữa, giáo hội nên xem kỹ thuật, đặc biệt là Internet, như một nơi màu mỡ để tân phúc âm hóa. Thứ hai, giáo hội nên giải quyết cuộc khủng hoảng văn hóa khiêu dâm khá rộng rãi hiện nay. trong đó có việc lạm dụng trẻ em trên liên mạng, cũng như việc bắt nạt trên trực tuyến và các thiệt hại do chúng tạo ra cho nhân tính của chúng tôi. Nhiều hội đồng giám mục nhìn nhận tiềm năng của Internet như một phương thế để tiếp xúc mục vụ và hướng dẫn ơn gọi, đặc biệt ở những nơi mà vì nhiều lý do khác nhau, giáo hội gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người trẻ qua các phương tiện khác. Về phương diện này, kỹ năng của những người sinh ra và lớn lên thời kỹ thuật số cũng phải được nâng cao trong giáo hội. Khái niệm qua đó các phương tiện truyền thông xã hội và vũ trụ kỹ thuật số không phải chỉ là các công cụ được sử dụng trong việc săn sóc mục vụ, cũng không phải chúng đại biểu cho một thực tại ảo trái với thực tại thực, mà thật sự là một nơi sống động có nền văn hóa riêng cần được phúc âm hóa, chưa được chấp nhận hoàn toàn. Chỉ cần nghĩ tới các trò chơi điện tử, vốn là một thách thức lớn đối với xã hội và giáo hội ở một số quốc gia, vì chúng cổ vũ một biến kiến đáng tra vấn về con người và thế giới nơi người trẻ, khuyến khích một phong thái liên hệ có tính bạo lực. Âm nhạc giữa nội tại tính và sự khẳng nhận căn tính. Trong tất cả các ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc đặc biệt gắn liền với chiều kích lắng nghe và nội tâm tính. Tác động của nó đối với thế giới cảm xúc có thể tạo cơ hội cho việc đào tạo biện phân. Hơn nữa, việc lựa chọn thể loại và các nhạc sĩ là một trong các yếu tố xác định căn tính của người trẻ, đặc biệt là căn tính xã hội của họ. Một không gian được mở ra cho việc sản xuất âm nhạc, một không gian có thể giúp phát triển linh đạo. Chúng ta cũng cần trân trọng việc ca hát và âm nhạc trong các sinh hoạt và hành trình đức tin của cộng đồng chúng ta. Một số người trẻ bị thu hút bởi phẩm chất âm nhạc của các truyền thống Kitô giáo khác nhau, như bình ca Gregorio và kiểu hát của các đan viện chính thống, hay các ca đoạn phúc âm. Dù vậy, đôi khi các sản phẩm mô phỏng các ngôn ngữ âm nhạc đương thời có tính thương mại, không có lợi cho việc chiêm niệm và lắng nghe bên trong. Một số hội đồng giám mục cho rằng các đề xuất của các giáo phái và tôn giáo khác dường như đang hấp dẫn hơn đối với giới trẻ, kể cả giới trẻ công giáo, vì ngôn ngữ của họ đơn giản và trực tiếp hơn, nhờ âm nhạc sống động và có phẩm chất cao. Cần chú ý đặc biệt đến các biến cố âm nhạc lớn. Các cơ hội tái khám phá giá trị lễ hội và xã hội hóa thực sự của âm nhạc cần được cổ vũ, bắt đầu từ các sản phẩm được chính những người trẻ coi là có phẩm chất cao. Ngày giới trẻ thế giới, các biến cố quốc gia hoặc khu vực lớn có thể cung cấp một cách nhìn khác đối với cuộc tụ tập như vậy, trong việc tích hợp âm nhạc trong một chương trình gặp gỡ trong giáo hội của giới trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hãy cứu vãn các thiếu niên. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong một bài viết đăng trên báo Washington Post, một tác giả đã báo động như sau. Cần phải cứu vãn gia đình. Và nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để cứu vãn gia đình, câu trả lời có lẽ quá đơn giản của tôi sẽ là hãy cứu vãn các thiếu niên nam. Tác giả là một người Mỹ da đen. Khi đưa ra phát biểu trên đây, có lẽ trước tiên ông nghĩ đến cộng đồng người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ. Một trong những nét nổi bật nhất trong cơn khủng hoảng về gia đình hiện nay trong cộng đồng người Mỹ da đen là sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Điều này cũng có thể đúng trong xã hội Mỹ nói chung và cả trong nhiều xã hội khác trên thế giới. Để hủy hoại gia đình, chỉ cần loại bỏ người đàn ông ra khỏi gia đình. Trong một chương trình truyền hình về gia đình của người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ, một người thanh niên có tới 6 người con với nhiều người phụ nữ khác nhau đã trắng trợn chối bỏ trách nhiệm của mình và nói rằng đó là việc của đàn bà. Rất nhiều thiếu niên da đen lớn lên mà không hề thấy một mẫu mực đàn ông nào để bắt chước và trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tường trình trước Hạ viện Hoa Kỳ về tình trạng gia đình của cộng đồng Mỹ da đen, một nhân viên xã hội đã khẳng định rằng chính sách xã hội của chính phủ liên bang đã tước đoạt người chồng và người cha khỏi các gia đình Mỹ da đen. Kết quả là những đứa con trai chỉ biết có mỗi một cách làm tiền nhanh nhất là buôn bán ma túy và trộm cắp. Chúng không có những người cha để dạy và chứng minh cho chúng thấy những đức tính cần thiết có một việc làm lương thiện và lành mạnh, tầm quan trọng của kỷ luật trong quan hệ tình dục và tinh thần trách nhiệm, cũng như những lợi ích và sự cao đẹp của những đức tính siêu việt. Cứ thế, cái vòng lẩn quẩn không ngừng được lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhận định về tình trạng gia đình, một tác giả khác không ngần ngại khẳng định. Hàng triệu trẻ em không biết và sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là có một người cha. Và tệ hơn nữa, chúng cũng chẳng biết người nào có một người cha hay là một người cha. Không cần phải có óc tưởng tượng dồi dào để hiểu được những hậu quả dây chuyền của tình trạng này. Đã đến lúc phải tự hỏi, phải chăng, đối với rất nhiều người, định chế gia đình đã biến mất? Tác giả William Raspberry đã không quá cường điệu khi khẳng định rằng, để cứu vãn gia đình, trước tiên cần phải cứu vãn các thiếu niên nam, hay nói chung, cứu vãn những đứa con trong gia đình. Nhiệm vụ của cha mẹ là cần phải cung cấp cho con cái một mẫu mực để chúng bắt chước và lãnh lấy trách nhiệm về cuộc sống và hôn nhân. Con cái cần phải thấy những bậc cha mẹ và vợ chồng thánh thiện như một mẫu gương giúp chúng cũng giáo dục thế hệ sẽ đến sau. Nếu con cái, nhất là những đứa con trai, không được trang bị để lãnh đạo gia đình, thì các gia đình của thế hệ đến sau sẽ không còn người lãnh đạo. Không riêng gì gia đình trong cộng đồng người Mỹ da đen hay người Mỹ nói chung. Mà gia đình ngày nay, ở đâu, cũng đều đang trải qua cơn khủng hoảng về lãnh đạo trong gia đình. Dưới cái nhìn đức tin, có tình trạng ấy là vì con người thời đại không muốn chấp nhận vai trò mà Thiên Chúa đã ấn định cho họ trong đời sống gia đình. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho gia đình. Kế hoạch này cần phải được mỗi thế hệ thực thi. Từ hàng ngàn năm nay, nhân loại đã luôn sống theo kế hoạch ấy của Thiên Chúa. Gia đình là định chế xã hội luôn hiện diện trong mọi thôn làng, bộ lạc hay dân tộc mà chúng ta biết được qua dòng lịch sử nhân loại. Gia đình đặt nền tảng trên huyết thống và là cơ sở để bảo tồn nòi giống. Mục đích của kế hoạch gia đình là để giáo dục con cái. Nhưng giáo dục con cái vì mục đích gì? Thưa là để chúng có thể trở thành những con người có khả năng và tư cách để giáo dục chính con cái của chúng. Nói cách khác, chính từ gương sáng của cha mẹ mà con cái học được cách giáo dục thế hệ tương lai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sợi dây chuyền ấy bị đứt quãng? Điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông bỏ vợ con và để cho họ tự lo lấy? Nhất là, cậu con trai trong gia đình có hiểu thế nào là trở thành một người đàn ông không, khi xung quanh cậu không còn một mẫu gương đàn ông nào để học hỏi? Trong khi, theo chương trình của Thiên Chúa, mục đích của gia đình là giáo dục con cái, thì chiến lược của ma quỷ là phá vỡ gia đình. Và để phá vỡ gia đình, ma quỷ chỉ cần dụ dỗ người đàn ông chối bỏ những trách nhiệm đối với gia đình mà Thiên Chúa đã ủy thác cho họ. Do đó, thay vì trung thành với một người vợ trong hôn nhân, người đàn ông chạy theo những người đàn bà khác. Sự đổ vỡ trong hôn nhân và gia đình thường bắt nguồn từ sự thiếu chung thủy của con người. Người đàn ông bỏ vợ để chạy theo những người đàn bà khác chính là mẫu người đàn ông mà những người con trai trong thế hệ sau chạy theo. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng triệu đứa trẻ không biết và sẽ không bao giờ biết thế nào là có một người cha. Điều tệ hại hơn nữa, chúng cũng chẳng biết người nào có một người cha hay là một người cha. Không phải quá bi quan để cường điệu như thế, nhưng thực tế đang xảy ra tại nhiều xã hội hiện nay là như thế. Ảnh hưởng của người cha đối với đứa con trai và con cái nói chung ngày càng giảm. Người con trai không còn học biết thế nào là làm một người đàn ông đích thực nữa. Giáo sư tâm lý học Samuel Osherson thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ đưa ra nhận xét. Thế nào là làm một người đàn ông? Nếu người cha không có mặt để cung cấp một mô phạm về nam tính phong phú và đáng tin cậy, thì người con trai sẽ rơi vào một hoàn cảnh rất dễ bị thương tổn. Tình trạng này đặt người con trai đang lớn vào một tình trạng bị căng thẳng tột cùng. Họ sẽ bị khủng hoảng về căn tính đàn ông của mình. Chúng ta chỉ có thể cứu vãn thiếu niên nam bằng cách mang lại cho chúng một mẫu mực để đi theo. Khi những người con trai thấy được một vai trò mẫu mực rõ ràng, chúng sẽ biết cách hành xử như thế nào khi đảm nhận trách nhiệm về lãnh đạo gia đình và dạy dỗ con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Hưởng nhan Thánh Chúa là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề Họa ngục là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trả lời, tôi giả thiết rằng chúng ta muốn nói về hỏa ngục theo quan niệm của Kitô giáo, chứ không nói tới hỏa ngục âm ti của các tôn giáo khác. Thực vậy, nhiều tôn giáo trình bày hỏa ngục như ngục lửa với vạc dầu sôi nóng bỏng, đang khi Diêm Vương khoái trá ngồi chứng kiến cảnh tra tấn các tội nhân. Đó không phải là hình ảnh hỏa ngục theo đức tin Kitô giáo. Nói đúng ra, từ ngữ hỏa ngục trong tiếng Việt dễ gây ra ấn tượng của một ngục thất hỏa lò nóng bỏng. Còn trong các tiếng Tây phương, chữ Inferi chỉ có nghĩa là nơi thấp, hang hốc sâu thẳm, đối lại với trời cao. Nhưng mà sách giáo lý cũng nói tới lửa hỏa ngục thiêu đốt đời đời đó chứ, thưa cha. Không những sách giáo lý, mà chính Kinh Thánh cũng có nói tới ngọn lửa thiêu đốt không bao giờ tắt. Như có lần chúng tôi đã nói, khi học hỏi lịch sử mặc khải ở Cựu Ước và Tân Ước, ta thấy có sự tiến chuyển dần quan niệm về sự thưởng phạt sau cuộc đời này. Lúc đầu, xem ra như chết là hết chuyện, nên chi hạnh phúc thượng phạt xảy ra ngay chính ở đời này. Tiếp theo đó là quan niệm về một âm phủ tối tăm, nơi an nghỉ của tất cả những người đã chết, bất luận lành dữ. Mãi đến vào cuối thời Cựu Ước, mới có sự phân biệt giữa hai nơi. Người lành thì an nghỉ trong lòng Abraham, nơi mát mẻ, ánh sáng và bình an. Còn người dữ thì bị nhốt trong ngục tối và bị khổ cực vì lửa thiêu đốt. Dĩ nhiên có người sẽ nêu thắc mắc ngay. Tại sao có chuyện ngược đời, lửa nóng bừng như vậy mà vẫn để ngục tối om? Vấn nạn ấy có thể giải thích dễ dàng nếu chúng ta biết rằng đó chỉ là những hình ảnh chứ không phải là tư tưởng thần học. Hai hình ảnh thoạt tiên xem ra mâu thuẫn, nhưng tự chung diễn ra mối lo sợ nhất của con người, sợ bị chìm đắm trong bóng tối quên lãng, và sợ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa không tàn. Thế còn trong Tân Ước thì sao, thưa cha? Tân Ước cũng lấy lại những hình ảnh vừa nói. Chúng ta đọc thấy những hình ảnh như là ngục lửa, lửa không hề tắt, thậm chí còn thêm hình ảnh là con bọ không chết. Tiếc rằng văn chương Công giáo cũng như quan niệm bình dân thường dừng lại ở những hình ảnh này, và thêm thắt vẽ vời chi tiết cho thêm rùng rợn, chứ không muốn đi sâu hơn nữa. Thực vậy, Tân Ước không chú trọng đến các hình khổ hỏa ngục cho bằng sự mất mát lớn lao nhất của con người, đó là mất Chúa, bị loại khỏi nước trời, xa cách Thiên Chúa và đồng loại, tức là cứu cánh của cuộc sống. Nói khác đi, hình khổ nhất của con người trong hỏa ngục là mất sự sống, có sống cũng như chết. Ai làm lành thì được hưởng, ai làm dữ thì bị phạt, điều đó quá rõ ràng rồi, vì hầu như đạo nào cũng dạy như vậy. Kitô giáo có gì khác biệt đâu, thưa cha? Đồng ý rằng nhiều tôn giáo có dạy rằng, ai ăn ngay ở lành thì sẽ được công phúc mai hậu, còn ai làm dữ thì bị phạt trầm luân. Tuy nhiên, ngoài điều thâm tín phổ quát chung ấy, giữa các tôn giáo có rất nhiều sự khác biệt. Chẳng hạn như bên Á Châu, có nhiều người tin rằng mình có thể mang ác quả của bao nhiêu kiếp trước và còn cứ phải đầu thai đền tội. Tuy rằng có lẽ là trong hiện tại mình không có làm điều gì ác ôn. Còn Kitô giáo thì nhấn mạnh đến trách nhiệm tự do cá nhân. Khi mình phạm tội, tức là mình tự ý định đoạt khước từ Thiên Chúa, và do đó sẽ lãnh lấy hết hậu quả của quyết định ấy. Nhưng mà không lẽ vì yếu đuối dại dột trong giây lát mà phải lãnh nhận hậu quả đời đời kiếp kiếp hay sao? Chúa là cha nhân lành, người cha có phạt đứa con ngỗ nghịch là mong cho nó biết nhìn lỗi của mình và sửa, rồi thì tha. Không lẽ Chúa cứ phạt hoài không hề nương tay sao, thưa cha? Thú thực đây là điều gay cấn nhất của đức tin Công giáo về hỏa ngục. Trải qua 20 thế kỷ, nhiều người không những đã phủ nhận tính cách trường cửu của hỏa ngục, vì thấy nó phi lý, nhưng không thiếu người đã nại tới Kinh Thánh để quả quyết rằng, đến một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ giải phóng tất cả những người bị giam cầm trong hỏa ngục. Thuyết nổi tiếng nhất là của Origen, sống vào thế kỷ thứ ba. Theo ông, Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 15 câu 28, quả quyết rằng, sau cùng Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự, nghĩa là không còn chỗ cho hỏa ngục nữa. Theo Origen chú giải, thì sau một thời kỳ trừng phạt sẽ đến thời tái tạo, con người tội lỗi sẽ trở về với Thiên Chúa và sẽ lãnh ơn tha thứ. Nhưng giáo hội nói rằng nó không hợp với đức tin Công giáo. Các nhà thần học cũng nát óc để tìm câu giải đáp cho những thắc mắc thường hay nêu lên. Tại sao tội con người phạm trong chốc lát mà lại có thể bị phạt mãn đại được? Tại sao Chúa không thể chấm dứt hình phạt hỏa ngục? Câu trả lời của thần học cổ truyền như sau. Vấn đề không phải là tại Chúa không tha thứ, nhưng là tại vì con người từ khước tình yêu tha thứ. Thánh Tô-ma A-quy-nô nói rằng, bao lâu chúng ta còn sống trên đời thì còn có thể thay lòng đổi dạ. Nhưng một khi đã ra khỏi đời này rồi, thì không thay đổi quyết định nữa. Thánh Tô-ma ví điều kiện con người lúc ấy như điều kiện của các thiên thần và các ma quỷ. Họ không bao giờ thay đổi nữa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một lối giải thích. Và không thể tránh được hết các vấn nạn như, thế thì u mê dại dột của chúng ta là tại điều kiện thân xác hay sao? Hoặc tại sao các thiên thần thông minh sáng trí như vậy mà lại đi chọn điều bậy mà không biết hổ thẹn? Và còn bao nhiêu thứ vấn nạn khác nữa? Dù sao đức tin thâm tín rằng, hình phạt mãn đại không phải là do Chúa muốn trả thù những quân phản nghịch. Chúa không cần ra tay thịnh nộ để thị oai ai khác. Ngài không có sung sướng gì khi thấy đối phương bị đọa đày. Đó chỉ là những tâm tình ti tiện của loài người chúng ta, và không thể nào áp dụng cho Thiên Chúa nhân lành. Chúng ta cần nhìn tính cách trường cửu của hỏa ngục dưới cặp mắt khác. Đó là làm sao con người có thể từ khước Thiên Chúa được? Làm sao con người có thể từ khước tình yêu được? Thực vậy, bao lâu con người biết chấp nhận tình yêu, biết chấp nhận lòng tha thứ, biết khiêm tốn hối cải, thì bấy lâu con người chắc chắn sẽ được cứu thoát. Thiên Chúa không khước từ ban ơn tha thứ, chỉ có con người khước từ sự tha thứ, và trong trường hợp đó, Chúa tôn trọng tự do của con người. Thank you. Trở lại với câu hỏi đầu tiên, trong hỏa ngục có lửa nóng lắm phải không thưa cha? Kinh Thánh có nói đến lửa thiêu đốt trong hỏa ngục, nhưng ta phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Điều đó khó mà trả lời. Như đã nói trên, hình khổ cực nhất của hỏa ngục ở chỗ con người mất hạnh phúc là Thiên Chúa. Ngọn lửa thiêu đốt mình hơn cả có lẽ là sự dằn vặt của kẻ tuyệt vọng, vì không thể tìm đâu sự nâng đỡ được nữa. Nhiều văn hào và nhà thần học định nghĩa, hình phạt nặng nhất trong hỏa ngục là không có tình yêu, chỉ có thù ghét mà thôi. Và chúng ta có thể tưởng tượng những người luôn sống trong hận thù, nơm nớp lo sợ người láng giềng của mình, thì đủ hiểu, cực hình của kẻ phải sống giữa những người mà không thể yêu suốt năm này qua năm khác là khốn khổ đến chừng nào. Dưới hỏa ngục có các ma quỷ phải không thưa cha? Một lần nữa, chúng ta đừng pha trộn những hình ảnh bình dân với đức tin Công giáo. Trong nhiều tôn giáo, ma quỷ dưới hỏa ngục đóng vai trò lý hình tra tấn, hành hình các tội nhân. Chúng hà hê trong chức phận đó. Một số tôn giáo khác trình bày ma quỷ hay ma vương như đối thủ của Thiên Chúa, như thần ác đối chọi với thần lành. Cả hai quan niệm ấy hoàn toàn trái ngược với đức tin Công giáo. Thứ nhất, chúng ta tin rằng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, và ma quỷ chỉ là thụ tạo ở dưới quyền của Ngài, chứ không phải là ở ngoài vòng kiểm soát của Ngài. Thứ hai, chúng không hưởng lạc dưới hỏa ngục với trò tra tấn con người rơi xuống đó. Thực sự là chúng cũng thuộc vào hạng bị đọa đày. Cũng mất niềm hạnh phúc mà mọi thụ tạo trông mong là được sống trong tình thân mật với Thiên Chúa. Tuy nhiên, trọng tâm của Mặc Khải không phải là mô tả hình phạt của ma quỷ ở dưới hỏa ngục, nhưng là ơn gọi của con người. Con người được gọi chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa. Con người được hưởng tự do để đáp lại lời mời ấy hay từ khước. Mặc Khải cho biết rằng, con người có thể bị lừa phỉnh vì những cám dỗ của cha sự gian dối, của quyền năng tối tăm, nhưng con người luôn có tự do để định đoạt. Dù sao, chúng ta đừng chút hết trách nhiệm tội lỗi cho ma quỷ. Nguồn gốc tội lỗi nằm trong chính lòng của chúng ta. Chúng ta tin rằng, chúng ta có thể thắng được các mưu trước sự dữ nhờ quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi luyện ngục là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Với quần áo xộc xệch, gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự rằng: cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã 3 ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối. Nếu cứ như thế này, tôi không biết phải đi về đâu. Ngược lại, với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp. Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng. Và họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng của mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền. Hắn nài nỉ, sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn. Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi. Chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi? Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ra trả và nói lớn. Thôi được, tôi trả thêm một lần nữa đây, mang tiền thối cho tôi gấp. Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền, nhưng chẳng ai chịu tin. Anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than rằng, hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn có đó hay đã chết rồi? Nghe thế, sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên. Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã 3 ngày rồi, ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi. Sự thật cố gắng nói thật lớn, nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật rằng, ngươi đã phục tài ta chưa? Nhưng sự thật trả lời, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, hai người vĩnh viễn chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối đã thành thói quen, được xã hội mặc nhiên chấp nhận vì mọi người phải tự nói dối nhau để sống. Chúng ta sống trên những thành tích dối, những báo cáo không trung thực, những sự làm giàu bất chính, những sản phẩm, hàng hóa thì không đúng với lời giới thiệu về chất lượng của nó. Và ngay cả con người thì những danh vị không phản ảnh đúng thực chất năng lực của người sở hữu nó. Nghĩa là sự dối trá len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Người ta đã sống chung một cách hòa bình với sự giả dối, bởi lẽ điều đó mang lại cho họ nhiều lợi ích trước mắt như danh vọng, chức vụ, tiền tài. Và có khi là sự an toàn trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, khi sự dối trá lên ngôi, mọi giá trị sống bị đảo lộn, thì lòng trung thực, sự thật đã trở thành điều xa xỉ và dường như không còn được tôn vinh, không có chỗ đứng trong cuộc sống của con người, giống như nhân vật sự thật trong câu chuyện đã bị đói khát, rách rưới, trong khi nhân vật giả dối có thể sống no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, như câu trả lời đầy khẳng khái của sự thật rằng, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Cũng vậy, chúng ta cũng phải biết lội ngược dòng, biết nói không với sự dối trá để giữ lương tâm ngay thẳng, trong một xã hội có quá nhiều sự giả dối, cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, thư của các giám mục Việt Nam đã nhắc nhở rằng, một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Thực tế là đã có những người thân của chúng ta khi còn sống vì muốn mang thật nhiều của cải vật chất, sự sung túc cho gia đình nên đã chấp nhận sống giả dối, gian tà. Vì thế đến khi qua đời phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Tháng 11 này cũng là tháng nhắc nhở mỗi người trong chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Vì như Thánh Agostino đã nói, lời cầu nguyện như là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào. Và Thánh Thomas Aquino cũng khẳng định rằng, lời cầu nguyện của chúng ta cầu cho các linh hồn quá cố được Thiên Chúa nhận lời nhiều hơn là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính trước những ảnh hưởng của những đổi thay của xã hội mà chúng con đang sống. Chúng con cũng cậy vì danh Chúa nhân từ, xin thương lấy linh hồn người thân của chúng con, những người khi còn sống vì đã yếu đuối không thắng được sự giả dối, nên giờ còn phải chịu thanh tẩy nơi chốn luyện hình. Amen.
Cuộc sống này ngày chưa chọn mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như gió câu dồn tựa thoáng mây bay.
Một tiếng người chưa bao ngày đã đến cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian.
Sự sống này bao năm bộ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi.
Chọn kiếp này ai theo đường sư sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền thánh.
Sư sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn dù sống hay chết tim còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tim.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.